Thiền sư Minh Hoàng Tự Dung, tổ thứ 34 của Thiền phái Lâm Tế. Bài viết của cư sĩ Quảng Tịnh Tâm, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ. Bạch sư phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền sư Minh Hoàng Tự Dung. Ngài là vị tổ thứ 34 của Thiền phái Lâm Tế, đến Việt Nam truyền giáo vào cuối thế kỷ thứ 27, và đệ tử nối pháp của Ngài là Thiền sư Thiệt Diệu Liễu Quán, là sơ tổ của Thiền phái Liễu Quán tại Việt Nam. Bài pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 240 trong loạt bài giảng của sư phụ, bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh dịch cúm Tàu. Ngài Minh Hoàng Tự Dung không có tiểu sử, đến Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 17. Căn cứ trên tiểu sử của đệ tử của Ngài là Tổ Liễu Quán, người gốc Phú Yên, mới biết được chút ít về cuộc đời của Tổ Minh Hoàng Tự Dung. Sư phụ cho biết, nhờ đọc tài liệu của một sử gia Nguyễn Hiền Đức trong sách Lịch sử Phật giáo Đàng Trong, ấn hành năm 1995, mới biết Ngài Minh Hoàng Tự Dung là đệ tử của Đại sư Đại Sa Siêu Trường. Ngài Siêu Trường là đệ tử Ngài Tuyết Dậu Chơn Pháp. Ngài Chơn Pháp là đệ tử của Tổ Mộc Trần Đạo Mân, Tổ Lâm Tế đời 31. Qua bài kệ truyền pháp của Tổ 12 Vạn Phong thời ủy, Tổ Đạo Giới Định Tông, Phương Quảng Chứng Viên Thông, Hạnh Siêu Minh Thật Tế, Liễu Đạt Ngộ Chơn Không. Dịch nghĩa: giới định là tông chỉ rộng khắp chứng thần thông, hạnh vượt sang bờ thật, tỏ ngộ đến trên không. Ngài Minh Hoàng Tự Dung là đệ tử thứ 13, và đệ tử của Ngài ở Việt Nam là Thiệt Diệu Liễu Quán đời thứ 14, theo bài kệ truyền nói trên. Theo nhiều nguồn tài liệu, Thiền sư Tự Dung đến Việt Nam vào năm Ất Dậu, ngày 28 tháng Giêng năm 1695. Do lời mời của Thiền sư Nguyên Thiều, Ngài đến Hội An cùng với phái đoàn thập sư truyền giới bao gồm Thiền sư Thạch Liêm, Thiền sư Minh Hải Pháp Bảo, Thiền sư Minh Vật Nhất Tri, Thiền sư Minh Lượng Thành Đẳng, vân vân, chứng minh giới đàn truyền giới ở Huế có 1.400 giới tử tại gia và xuất gia, sa di, tỳ kheo, Bồ Tát, có công hầu, khanh tướng, và chúa Nguyễn Phúc Chu được truyền một giới đàn riêng có pháp danh là Hưng Long. Sau giới đàn này, Ngài Tự Dung không về Trung Hoa mà ở lại nước A Nam để hoằng pháp. Lúc đầu, Ngài Tự Dung lập am tu bằng tre lá trên núi Hoàng Long ở Thuận Hóa. Sau đó, am tu được biến cải thành chùa và có tên là chùa Ấn Tông, với ý nghĩa là lấy sự truyền tâm làm tông chỉ. Sư phụ giải thích, Ấn là con dấu, tông là tông chỉ, là lấy pháp truyền tâm làm tông chỉ. Tổ Minh Hoàng lấy ý nghĩa gốc từ sự kiện Đức Thế Tôn truyền pháp Nhãn Tạng cho sơ tổ Ca Diếp mà đặt tên chùa Ấn Tông. Đức Thế Tôn trong pháp hội Linh Sơn đưa cành hoa sen lên, tổ Ca Diếp mỉm cười biểu tỏ sự nhận ra yếu chỉ của Đức Thế Tôn niêm hoa. Ngài Ca Diếp vi tiếu: Ngô Hiểu chánh pháp Nhãn Tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, kim phó trúc ư nhữ, mở ngoặc ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng là pháp vi diệu, chẳng lập văn tự truyền dạy riêng biệt, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Này phó chúc cho Maha Ca Diếp đóng ngoặc đời vua Thiệu Trị cho trùng tu chùa và đổi tên là chùa Từ Đàm. Sư phụ giải thích: Từ là từ bi, Đàm là chùm mây lành. Chùm mây lành từ bi che mát cho tất cả chúng sanh ra khỏi phiền não khổ đau. Sư phụ cũng nói rằng chùa Từ Đàm là linh hồn của Phật giáo Việt Nam. Vào năm 1702, nghe tiếng thiền sư Tử Dung là người dạy pháp thiền thoại đầu của tông Lâm Tế, sư Liễu Quán từ Phú Yên vượt núi băng đèo ra đến Thuận Hóa để cầu pháp tham học với tổ. Tổ Minh Hoàng Tử Dung trao cho đệ tử Thiệt Diệu Liễu Quán tham câu thoại đầu: Vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ, mở ngoặc, muôn pháp quy về một, một quy về chỗ nào, đóng ngoặc. Ngài Liễu Quán lúc đó có tin buồn, phải về quê lo đám tang cho phụ thân, và ngài tham cứu câu thoại đầu công án này suốt 8 năm ròng rã. Một hôm, nhờ đọc sách truyền đăng lục, đến cầu chỉ vật truyền tâm nhân bất hội xứ, ngài Liễu Quán tỏ ngộ yếu chỉ. Sư phụ giải thích: Muôn pháp về một, một về chỗ nào? Ý nói là muôn pháp đều lưu xuất từ vọng tâm, nhưng nhận ra chân tâm trong cái vượng tâm, đó là liễu ngộ. Còn câu chỉ vật truyền tâm nhân bất hội xứ, ý nói sư phụ chỉ vật để truyền tâm, nhưng người đệ tử bị mạch ngữ chuyển, bị căn trần can thiệp kiểm soát nên không thể lãnh hội yếu chỉ. Ngài Liễu Quán làm chủ của đường đi lối về của khách chủ căn trần nên tỏ ngộ công án này, và được Tổ Minh Hoàng Tử Dung vui mừng và ấn chứng cho ngài Liễu Quán trở thành tổ thứ 35 của thiền phái Lâm Tế tại Việt Nam. Sau đó, tổ Liễu Quán lên núi Thiên Thai lập am tranh để tiếp tục tu. Sau này là chùa Thiền Tôn. Sư phụ cho biết là hòa thượng Trường Sanh, thượng tọa Tâm Minh ở Úc, là xuất thân từ chùa Thiền Tôn này. Sư phụ kể tên đường trước của Từ Đàm là Liễu Quán, thành phố Huế là một đại già lam, linh hồn của Phật giáo Việt Nam. Sư phụ kể, năm 1939, Đại Đức Narada người Tích Lan đến thăm chùa Từ Đàm và tặng cây bồ đề này, mở ngoặc gốc từ Ấn Độ, đóng ngoặc, tới năm 2021 cây vẫn còn sống được 82 năm. Bạch sư phụ, còn có cuốn sách Đức Phật và Phật Pháp chị bạn đồng nghiệp của con tặng từ thập niên 1990. Ông ngoại của chị xây chùa Kỳ Viên ở Sài Gòn, gia đình theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Mỗi năm trước kia chị đều dự khóa tu Nguyên Thủy 3 tháng trong làng thiền trong rừng ở Miến Điện. Sư phụ nhấn mạnh, chùa Từ Đàm là linh hồn của Phật giáo Việt Nam, vì tại ngôi già lam này, vào ngày 6 tháng 5 năm 1951, đã diễn ra Đại hội Phật giáo Việt Nam, có 51 đại biểu của 6 hội đoàn đại diện 3 miền Nam, Trung, Bắc họp mặt để thành lập Tổng hội Thống nhất Phật giáo Việt Nam, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Sư phụ có đọc một đoạn tài liệu quan trọng về sự hiện trọng đại này. do sư ông Nhất Hạnh ghi lại trong chương 33 Việt Nam Phật giáo sử luận như sau. Ngày 6 tháng 5 năm 1951, 51 đại biểu của 6 tập đoàn Phật giáo Nam, Trung và Bắc họp hội nghị tại chùa Từ Đàm Huế đã đồng thanh quyết nghị thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Bản tuyên ngôn sau đây đã được phổ biến. Bánh xe Phật Pháp xoay vần trên khắp quốc độ Việt Nam đến nay đã gần 20 thế kỷ. Nhân tâm, phong tục, văn hóa, chính trị trong nước đã chịu ảnh hưởng rất sâu xa của Phật giáo. Tăng đồ và thiện tín từ Bắc vào Nam, một lòng quy ngưỡng Đức Điều Ngự Thích Ca Mâu Ni, sống trong tinh thần từ bi hỷ xả và luôn luôn lo toan xây dựng hòa bình. Nhưng sự đời không hòa nhịp với lòng mong mỏi, hoàn cảnh trước đây đã chia ranh giới ba phần, nên Phật sự cũng phải tùy duyên. Mặc dầu Phật Pháp vẫn bất biến, sự tướng mỗi phần mỗi khác, làm cho mặt bàng quan xem như có điều chia rẽ. Này, cơ duyên thuận tiện, Phật giáo Việt Nam phải được thống nhất. Hơn nữa, họa chiến tranh đang gieo rắc khắp nơi, nhân loại đương lâm vào cảnh lầm than phiền não. Chính là lúc đạo từ bi và vô thượng phải đem nước cam lộ mà rưới tắt lửa sân si để xây dựng cảnh hòa bình cho nhân loại. Theo lời hiệu triệu của các vị trưởng lão hòa thượng, một hội nghị Phật giáo toàn quốc gồm 51 vị đại biểu Phật giáo ba phần đã được long trọng khai mạc vào ngày 1 tháng 4 năm 2495 Phật lịch, tức là ngày 6 tháng 5 năm 1951 dương lịch, tại ngôi chùa lịch sử Từ Đàm, mở ngoặc Thuận Hóa đóng ngoặc. Sau 4 ngày thảo luận ráo riết trong bầu không khí thân mật và hiểu biết, toàn thể hội nghị đã quyết định thống nhất Phật giáo toàn quốc Việt Nam, lấy ngày Phật đản làm ngày kỷ niệm thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam và bầu một ban quản trị trung ương đặt trụ sở tại Thuận Hóa, mở ngoặc Huế đóng ngoặc, để thực hiện nhanh chóng chương trình thống nhất mà hội nghị đã dự thảo. Hỡi toàn thể Phật tử Việt Nam, chúng ta hãy san phẳng những hình thức sai biệt, cùng chung sức chung lòng để làm tròn sứ mệnh kiến tạo hòa bình, gây mầm an lạc và nêu cao ngọn đuốc trí tuệ của Đức Thế Tôn. Sự thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam đáp ứng được nguyện vọng của tín đồ Phật giáo đã từng ao ước từ 20 năm trước. Đó là một nền Phật giáo Việt Nam thống nhất. Niềm vui của quần chúng Phật tử khi nghe tin này đã biểu lộ khắp toàn quốc, và bài hát Phật giáo thống nhất của nhạc sĩ Lê Cao Phan trong ban hướng dẫn gia đình Phật tử đã nói lên được nỗi vui mừng ấy của tuổi trẻ. Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung, từ đây một lòng chúng ta đứng lên vì đạo thiêng. Nào cùng vui trong ánh đạo vàng rạng ngời bốn phương, vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam. Lãnh đạo các tập đoàn miền Bắc tại Đại hội 1951 là Thiền sư Mật Ứng, phát ngôn viên là Thiền sư Trí Hải, đứng đầu các tập đoàn miền Nam là Thiền sư Đạt Thanh, phát ngôn viên là Thiền sư Thiện Hòa. Phái đoàn miền Trung do Thiền sư Tịnh Khiết lãnh đạo và Thiền sư Trí Quang làm pháp ngôn viên. Đại hội đã suy cử Thiền sư Tịnh Khiết làm hội chủ tổng hội, Thiền sư Trí Hải làm phó hội chủ và bầu một ban quản trị gồm các nhân vật lãnh đạo Phật giáo trong ba phần. Trong đó có một ủy viên nghi lễ, một ủy viên hoằng pháp, một ủy viên văn hóa, một ủy viên giáo dục. Mở ngoặc, trích Việt Nam Phật giáo Việt Nam sử luận chương 35 Con đường thống nhất tập 3, đóng ngoặc. Sư phụ cũng nhắc lại kỳ đại hội này, lá cờ Phật giáo thế giới lần đầu tiên được giới thiệu ở Việt Nam. Lá cờ Phật giáo có lịch sử rất hy hữu. Sư phụ kể, vào năm 1875, ông Harry Stein Olcott, người Mỹ, da trắng đầu tiên, quy y theo Phật giáo và giúp Phật giáo Tích Lan thiết kế lá cờ Phật giáo với năm màu, biểu trưng cho ánh hào quang ngũ sắc của Phật. Lá cờ này đã được treo tại lễ Phật đản ở Tích Lan vào năm 1886, rồi chính thức công bố vào ngày 25 tháng 5 1950 tại Đại hội Phật giáo Thế giới Colombo, Tích Lan. Nước Việt Nam có Hòa Thượng Thích Tố Liên 1903 đến 1977 đến dự Tích Lan, dự đại hội này và mang lá cờ này về và phổ biến chính thức tại chùa Từ Đàm năm 1951 trong dịp Đại hội Phật giáo Ba Miền. Sư phụ giải thích thêm, lá cờ ngũ sắc ngoài việc tượng trưng cho hào quang của Phật cũng có ý nghĩa của ngũ căn, ngũ lực trong giáo lý 37 phẩm trợ đạo. Thứ nhất, màu trắng tín căn lực. Thứ hai, màu đỏ tinh tấn căn lực. Thứ ba, màu vàng niệm căn lực. Thứ tư, màu xanh dương định căn lực. Thứ năm, màu cam, huệ căn, lực căn, tổng hợp năm màu, viền cuối của lá cờ, sự hòa hợp. Chùa Từ Đàm cũng là nơi phát khởi cuộc tranh đấu bất bạo động vào năm 1963, khi chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Cuối bài giảng, sư phụ hát bài Từ Đàm quê hương tôi của nhạc sĩ Nguyên Thông Ngô Văn Giản rất truyền cảm và xúc động. Quê hương tôi miền Trung, sớm hôm chuông chùa nhẹ rung, tiếng muôn đời hồn tổ tiên kêu hùng. Ôi uy nghiêm bóng chùa Từ Đàm, nơi yêu thương phát nguồn đạo vàng. Quả bào dông tố chùa Từ Đàm tôi vẫn còn, quê hương tôi là đây, sớm hôm hương trầm nhẹ bay, vẫn vương lời kinh chiều nay vơi đầy. Ôi thân yêu bóng chùa Từ Đàm, nơi Bắc Nam nối liền một nhà, tay trong tay quyết vì loài người đời lầm than. Bóng ai từng đêm đêm về, còn nhớ thuở nào đây câu thề, còn ước nguyện cứu đời tiếng ai chiều nay u hoài. Trầm lắng vọng về theo câu thề, nguyện hiến cho đời. Ai đi qua miền Trung, khoan khoan ơi người dừng chân, lắng nghe về đây hồn ai u hoài. Ôi anh linh bóng chùa Từ Đàm, ôi nơi đây nắng chiều dịu dàng, ai hy sinh cứu đời phũ phàng. Từ Đàm ơi, kính bạch sư phụ, hôm nay nhân dịp sư phụ ban giảng bài pháp về Thiền sư Minh Hoàng Tử Dung, chúng con được ôn lại sự hình thành Phật giáo Việt Nam do từ sơ tổ Minh Hoàng Tử Dung và lịch sử của lá cờ Phật giáo huy hoàng rực ánh sáng hào quang ngũ sắc trong các chùa viện vào ngày lễ, sự hiện hữu của quý thiền sư không là ngẫu nhiên, mà là sự thị hiện của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thiên, thiện thần hộ Pháp đi vào thế gian đầy khổ lụy này để phổ độ chúng sanh hữu duyên, để giúp họ tu tập, để tự giải thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính và tri ân sư phụ, đệ tử Quảng Tịnh Tâm, Montreal, Canada. Hành trạng ngài thiền sư Minh Hoàng Tử Dung đã gắn liền với linh hồn Phật giáo Việt Nam, chùa Ấn Tôn còn gọi chùa Từ Đàm ngày nay. Thiền sư Minh Hoàng Tử Dung, tổ thứ 34 của thiền phái Lâm Tế, đến Việt Nam truyền giáo vào cuối thế kỷ 17. Đệ tử nối pháp của ngài là thiền sư Thiệt Diệu Liễu Quán, sơ tổ của phái Lâm Tế Liễu Quán tại Việt Nam. Kính bạch thầy, bài pháp thoại quá tuyệt vời và xúc tích, đến nỗi con không thể nào diễn tả được chút ít hiểu biết của con qua bài trình pháp. Tuy vậy, bài nhạc Quê Hương Tôi Chùa Từ Đàm đã làm trong con xúc động mãnh liệt, nên mới ghi lại về hành trạng của ngài Minh Hoàng Tử Dung như sau đây. Kính dâng thầy bài viết thu lượm được từ bài pháp thoại Kính Tri Ân Thầy và Kính Đảnh Lễ Thầy, nguyện cầu chúc pháp thể thầy luôn khinh an và tịnh lạc. Pháp thoại của Thượng tọa trụ trì Thích Nguyên Tạng trong thời gian cách ly vì đại dịch COVID-19 về vị sư tổ Ấn Độ Trung Hoa Việt Nam. Ngưỡng phục thầy, bài pháp thoại quá tuyệt vời xúc tích, tuy tiểu sử hành trạng quá ít phải sưu tầm. Liên kết được giữa tổ và chùa Từ Đàm và công án thoại đầu nhằm chỉ vật truyền tâm cho đệ tử. Kính tri ân giảng sư, lá cờ và khí thế oai hùng Phật giáo Việt Nam trong lịch sử lại giải thích rõ ràng truyền tâm ấn tâm là thế nào. Trình bày sự triệt ngộ tổ Liễu Quán quá vời cao, đã trải qua 8 năm trường do hoàn cảnh. Phải chăng thơ nhạc càng giúp ta hình ảnh quốc hồn quốc túy Việt Nam quê hương? Kính mời nghe bài nhạc Thật Thân Thương do giảng sư Ngân Cao hát tặng đại chúng. Nam mô Minh Hoàng Tử Dung thiền sư tác đại chứng minh. Huệ Hương, Melbourne, 29 tháng 5 2021. Lịch sử Phật giáo Việt Nam đàng trong của Nguyễn Hiền Đức, thiền sư Việt Nam Hòa Thượng Thích Thanh Từ, xuyên qua tiểu sử hành trạng của đệ tử thiền sư là ngài Thiệt Diệu Liễu Quán. 1. Lịch sử Phật giáo Việt Nam đàng trong của Nguyễn Hiền Đức, thiền sư Việt Nam của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, xuyên qua tiểu sử hành trạng của đệ tử thiền sư là ngài Thiệt Diệu Liễu Quán. 2. Vài nét về tổ Minh Hoàng Tử Dung và chùa Từ Đàm. Không biết năm sinh và tên thật của thiền sư Tử Dung, chỉ biết sư là người tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, theo thiền sư Nguyên Thiều sang Đại Việt, mở ngoặc Việt Nam ngày nay, đóng ngoặc để truyền đạo Phật, phái Lâm Tế. Theo tài liệu thì Nguyên Thiều theo thuyền buôn sang Đàng Trong vào năm Đinh Tỵ 1677. Năm 1682, thiền sư Hương Hải của thiền phái Trúc Lâm dẫn theo khoảng 50 đệ tử bỏ Đàng Trong ra Đàng Ngoài ở Thuận Hóa. Vì thế thiếu tăng sĩ nên chúa Nguyễn Phúc Tần cho người mời sư Nguyên Thiều từ Quy Ninh ra Thuận Hóa. Trong khoảng năm 1687 đến 1690, sư Nguyên Thiều được chúa Nguyễn Phúc tranh cử về Trung Quốc để thỉnh thêm tăng sĩ. kinh Phật giáo, Phật tượng, pháp khí sang đàn trong. 3. Vậy có thể Thiền sư Tử Dung là một trong số tăng sĩ ấy, hoặc là đến sớm hơn, khoảng năm 1690. 4. Thiền sư Tử Dung lập am tu bằng tre lá trên núi Hoàng Phong ở Thuận Hóa. Sau đó, am tu được biến cải thành chùa và có tên là chùa Ấn Tôn, mở ngoặc hay tông, tức chùa Từ Đàm ngày nay, đóng ngoặc, với ý nghĩa là lấy sự truyền tâm làm tông. 5. Năm 1702, nghe tiếng Thiền sư Tử Dung là người dạy pháp thiền thoại đầu của tông Lâm Tế, nhà sư Liễu Quán, về sau trở thành tổ của thiền phái Liễu Quán, đã tìm đến chùa Ấn Tôn để xin tham học với sư. 6. Trong số các vị đệ tử đắc pháp với sư, sư Liễu Quán là người được yêu mến nhất. Tuy vậy, vị sư này đã không thay thế Thiền sư Tử Dung tại chùa Ấn Tôn sau khi sư tịch, mà lại khai sơn ở một chùa khác, đó là chùa Thiền Tôn, mở ngoặc hay Thuyền Tôn, đóng ngoặc. 7. Trong số học trò giỏi của Thiền sư Tử Dung, ngoài sư Liễu Quán còn có Thực Vinh hay Thiệt Vinh Bửu Hạnh, Sát Ngữ Đạo Trung và Thanh Dũng. Theo lời phó chúc của sư, Thiền sư Thiệt Vinh được làm trụ trì chùa Ấn Tông, tức Từ Đàm, sau khi sư viên tịch. 9. Và vì sao chùa Ấn Tôn lại được đổi thành Từ Đàm? Chùa do Thiền sư Minh Hoằng Tử Dung khai sơn vào khoảng cuối thế kỷ thứ 17 và sau đó được đặt tên là chùa Ấn Tôn, với ý nghĩa là lấy sự truyền tâm làm tông chỉ. Năm 1702, nhà sư Liễu Quán, về sau cũng là một cao tăng, đến chùa xin tham học với Thiền sư Minh Hoằng Tử Dung. Năm 1703, Thiền sư Minh Hoằng Tử Dung cho trùng tu chùa. Cũng trong năm nay, chúa Nguyễn Phúc Chu ban cho chùa tấm biển sắc Tứ Ấn Tôn Tự. Sau khi sư viên tịch, theo lời phó chúc, học trò của sư là Thiền sư Thiệt Vinh Biểu Hạnh làm trụ trì chùa. Năm 1841, vua Thiệu Trị đổi tên chùa Ấn Tôn thành Từ Đàm. Do kỵ húy nên vua làm Miên Tông, với ý nghĩa đám mây lành của Phật Pháp. Năm Thành Thái thứ 9, 1897, nhà vua cho mở đường lên đàn Nam Giao. Vì đường này đi xuyên qua khuôn viên chùa Từ Đàm, nên vua ban lệnh cho trụ trì là Thiền sư Thanh Hiệp Tường Vân rời năm bảo tháp chứa di cốt của chư tổ sang khuôn viên chùa Báo Quốc ở gần đó. Có lẽ nhân dịp này, vị trụ trì ấy cho trùng tu chùa. 7. Từ những năm 1920 trở về sau, phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam được phát triển ở cả ba miền. Trong quãng thời gian ấy, chùa Từ Đàm là trung tâm của phong trào chấn hưng Phật giáo Trung Kỳ. 8. Vạn pháp quy nhất, nhất quy hạ xứ, mở ngoặc muôn pháp về một, một về chỗ nào, đóng ngoặc. Câu thoại đầu của Thiền sư Minh Hoằng Tử Dung trao cho đệ tử Thiệt Diệu Liễu Quán tham cứu trong 8 năm ròng rã. Từ những năm 1920 về sau, phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam phát triển ở cả ba miền. Trong quãng thời gian ấy, chùa Từ Đàm là trung tâm của phong trào chấn hưng Phật giáo Trung Kỳ. Năm 1932, An Nam Phật giáo, sau đổi lại là Hội Phật học Trung Việt, thành lập tại Huế. Đến năm 1936, chư sơn môn phái Lâm Tế đồng thuận giao chùa Từ Đàm cho hội ấy để làm nơi thờ phụng và làm trụ sở của hội. Ngày 18 tháng 2 năm 1938, Tỉnh Hội Phật học Thừa Thiên cho đại trùng tu chùa Từ Đàm, đồng thời cho đúc pho tượng Phật Thích Ca cùng các pháp khí để tôn trí trong chánh điện. Đến năm 1940 thì hoàn tất. Các hạng mục khác như giảng đường, nhà tăng và một số nhà làm việc của tỉnh hội cũng được xây dựng trong quãng thời gian này. Năm 1943, gia đình Phật Hóa Phổ ra đời, đến năm 1951 đổi thành gia đình Phật tử và đặt trụ sở tại chùa Từ Đàm. Năm 1951, Đại hội thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam đã diễn ra tại chùa. Năm 1951, Hội nghị thành lập Hội Phật giáo Việt Nam gồm 51 đại biểu của 6 tập đoàn tăng già và cư sĩ ở ba miền cũng đã tổ chức tại đây. Khi đó, hội cũng đã phê chuẩn việc Hòa Thượng Tố Liên thay mặt hội ký tên gia nhập Hội Phật giáo Thế giới. Vào những năm 1960, chùa Từ Đàm là trung tâm của các hoạt động đấu tranh chống lại chính sách tôn giáo dưới thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Hiện nay, tại chùa có đặt văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên và nhà báo người Mỹ Henry Steen Olcott, người sáng lập và chủ tịch đầu tiên của Hội Thông Thiên Học, cho rằng hình dạng thuông dài của lá cờ sẽ gây bất tiện cho việc sử dụng đại trà và đề xuất chỉnh sửa nó thành kích thước và hình dạng như một lá quốc kỳ. Tại Đại hội Liên hữu Phật giáo Thế giới đầu tiên năm 1950, lá cờ này được công nhận là cờ Phật giáo quốc tế. 6 dải màu nằm dọc trên lá cờ Phật giáo đại diện cho 6 màu sắc của vầng hào quang, được tin là tỏa ra từ Phật Thích Ca khi Ngài đạt được giác ngộ. Lam, tình yêu thương, hòa bình và lòng bác ái. Vàng, trung đạo, tránh cực đoan, sống khổ hạnh. Đỏ, thực hành, thành tựu, trí tuệ, đức hạnh, vận mệnh và phẩm giá. Trắng, Phật Pháp, sự giải thoát ra khỏi không gian và thời gian. Cam, giáo huấn của Đức Phật, trí tuệ. Dải màu thứ 6 ở ngoài cùng bao gồm cả 5 màu sắc đầu tiên, đại diện cho sự kết hợp của các màu sắc đó trong quang phổ của vầng hào quang. Sự kết hợp này có tên gọi là Rabasvara. Lại nữa, 5 màu sắc cũng chính là 5 màu đại diện cho ngũ căn, ngũ lực của Như Lai, đó là tín, tấn, niệm, định, huệ. Truyền tâm ấn có nghĩa là vị minh sư đã chấp nhận vào hàng ngũ của thánh nhân dựa theo tích truyện Niêm Hoa Vi Tiếu. Niêm Hoa Vi Tiếu nghĩa tiếng Việt cầm hoa mỉm cười. Đây là một giai thoại thiền được trích ra trong cuốn Đại Phạm Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghi Kinh, ghi lại sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa cành hoa lên khai thị. Tôn giả Ca Diếp mỉm cười: hôm nọ trên núi Linh Thứ, trước mặt đông đảo đại chúng, Đức Thế Tôn không tuyên thuyết pháp thoại như mọi ngày, mà lặng lẽ đưa lên một cành hoa. Đại chúng ngơ ngác, chẳng ai hiểu gì, duy chỉ có Ngài trưởng lão Maha Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật tuyên bố với các thầy tỳ kheo: ta có chính pháp vô thượng trao cho Maha Ca Diếp. Ca Diếp là chỗ nương tựa lớn cho các thầy tỳ kheo, cũng như Như Lai là chỗ nương tựa cho tất cả chúng sanh. Từ câu nói này, chư vị thiền sư tiền bối đã diễn đạt thành: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, nay ta phó chúc cho Maha Ca Diếp. Đến năm Nhâm Ngọ 1702, sư lại Long Sơn tham yết Hòa Thượng Tử Dung cầu dạy pháp tham thiền. Hòa Thượng dạy sư tham cầu: vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ. Mở ngoặc muôn pháp về một, một về chỗ nào, đóng ngoặc. Sư ngày đêm tham cứu đến 7 ngày thì phải về tang cha, và vì đường xá xa xôi nên ngủ lại quên nhà. Tự mình tham cứu công án cho đến 8 năm mà chưa lãnh hội, trong lòng tự lấy làm hổ thẹn. Một hôm, nhân đọc truyền đăng lục đến câu: chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ. Thoạt nhiên sư được tỏ ngộ, nhưng vì núi sông cách trở, sư không thể đến Ngài Tử Dung để trình sở ngộ được. Mãi đến mùa xuân năm Mậu Tý 1708, sư trở ra Long Sơn cầu Hòa Thượng ấn chứng. Sư đem chỗ công phu của mình mỗi mỗi trình bày, đoạn nói đến câu chỉ vật truyền tâm nhân bất hội xứ. Ngay lúc đó liền đọc, bơ thẩm buông tay, tự nhận đảm đang. Chết rồi sống lại, dối người chẳng được. Mở ngoặc huyền nhai tán thủ, tự khẳng thừa đương. Tuyệt hậu tái tô, khi quân bất đắc đóng ngoặc. Và rồi sư vỗ tay cười ha hả. Hòa thượng bảo chưa nhầm, sư nói trái cân vốn là sắp. Mở ngoặc bình thùy nguyên thị thiết đóng ngoặc, sư bảo chưa nhầm. Hôm sau ngài Tử Dung gọi sư đến bảo, chuyện hôm qua chưa xong, nói lại xem. Sư thưa, sớm biết đèn là lửa, cơm chín đã lâu rồi. Mở ngoặc tảo tri đăng thị hỏa, thực thục dĩ đa thì đóng ngoặc. Bấy giờ hòa thượng mới chấp nhận và khen ngợi.